Ma Ngân, chương 606, Thuận Nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thụy lão ca, sao vậy? Long Giai Kỳ kinh ngạc hỏi. Long Giai Kỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi, không ngờ ngươi dám hại ta, khốn nạn. An Thụy đỏ mắt điên cuồng rít gào với Long Giai Kỳ. Theo An Thụy thấy, tất cả ngọn nguồn đều là Long Giai Kỳ, là hắn kéo mình xuống vực sâu không đáy. An Thụy lão ca, sao lại nói thế? Long Giai Kỳ vẫn khó hiểu, hỏi cho dù chẳng qua sắc mặt dần nghiêm túc mơ hồ có dự cảm không tốt. Ngươi có biết đối thủ Hồng Lượng của ngươi là cái loại người nào hay không? Hắn là bạn tốt của Áo Thác, nghe rõ chưa? Là Áo Thác là bạn tốt, ngươi chơi trò ám với hắn đúng là tự tìm đường chết. Nhưng mà không ngờ, ngươi lại dụ dỗ cả ta. An Thụy gần giọng nói, gần như sắp điên mất rồi, bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn trừng phạt của Áo Thác độc ác cỡ nào. Xoạt, An Thụy mới nói xong, nhà ăn đang chuyện trò vui vẻ liền tắt tiếng. Áo Thác là loại người nào? Là người Gia Đô Đế Quốc, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Nhân vật số 3 Gia Đô Đế Quốc mà Hồng Lượng là bạn tốt với nhân vật số 3 kia có ý nghĩ gì? Khỏi nói, kỹ xảo trước đó của họ chẳng những bị chọc thủng, còn phải đối mặt với trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Phàm là người biết chuyện này có lẽ sẽ không trốn thoát được, nhất là Long Giai Kỳ chính là kẻ chủ mưu. Như vậy tiếp theo Long Giai Kỳ hay tập đoàn tinh tế Bắc Uyển sẽ gặp phải tình cảnh gì? Có lẽ không cần nói tình cảnh nữa, bởi vì đã là tuyệt cảnh rồi. Thần sắc đắc ý thoải mái của Long Giai Kỳ hoàn toàn bị quét sạch, toàn thân hóa đá đại trận, thứ còn lại trong ánh mắt là sợ hãi vô tận. Không ai hiểu rõ hơn hắn tiếp theo sẽ đối mặt với hậu quả đáng sợ cỡ nào, đó là tính hủy diệt. Hối lộ quan viên Gia Đô Đế Quốc, hơn nữa trực tiếp bị Áo Thác bắt tận tay, còn muốn đối phó với bạn tốt của Áo Thác. Dựa theo thói quen làm người của Áo Thác, tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha, thậm chí còn có khả năng đối mặt với tử hình. Dù sao Gia Đô Đế Quốc hoàn toàn khác với Phục Thản Đế Quốc, trên có quốc vương đến dưới có bình dân, đều không có đặc quyền, quan viên không thể thông qua miễn chức hoàn án giữ lại cái mạng nhỏ. Thậm chí quan viên nào phạm pháp, sẽ còn bị tội nặng hơn, đó là tội làm hại lợi ích quốc gia, nhẹ cũng bị ném vài ngục không gian giam giữ 10 năm, nặng thì trực tiếp xử tử. Người dẫn đầu chính là Áo Thác, hắn chính là gương mẫu của Gia Đô Đế Quốc, đây cũng là vì cái gì Áo Thác tàn phế như vậy mà quốc vương Khang Du cùng đại thống soái vẫn mặt dày mày dạn để Áo Thác đảm nhiệm Hồng Y chủ soái. Mà Áo Thác muốn bóp chết bọn họ thật là quá dễ dàng. Lợi dụng pháp luật làm chuyện riêng, chiếm ghế ngồi sơi nước là hai loại người bị Áo Thác ghét nhất. Không chờ Long Giai Kỳ hỏi kỹ càng, trao đổi làm sao đối phó, quân nhân Gia Đô nổi tiếng tốc độ phản ứng cực nhanh đã đạp văng cửa ban công phòng An Thụy, tiếp theo thuần thục bắt An Thụy đi. Trong đó một tên quân nhân liếc Long Giai Kỳ, thu giữ ma văn thông tin trong tay An Thụy. Toàn bộ quá trình chỉ mất không tới nửa tiếng, hạm đội Gia Đô gần khu 601. Nhất tổng cộng 6 chiếc chiến hạm ma văn bắt đầu xử lý. Về phần chiến hạm ma văn neo ở khu 601 làm sao dám chống cự, trực tiếp bó tay chịu trói, bọn họ biết rõ hậu quả chống cự là gì, không quá một tiếng, nghênh đón họ là mấy chục chiếc chiến hạm ma văn bắn phá. Liên lạc gián đoạn, Long Giai Kỳ hoàn toàn hóa đá, nhà ăn im như chết, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngoài cửa tổng bộ tập đoàn Bắc Uyển, tiếng côi cảnh sát vang lên, nhân viên ti cảnh sát Vĩnh Ngạn Tinh đồng loạt xông vào nhà ăn chỗ Long Giai Kỳ, không dưới 20 người. Ngài Long Giai Kỳ, vừa nhận được tin, hiểm nghi ngài dính líu vào hối lộ quan viên Gia Đô Đế Quốc, bây giờ mời ngài và thuộc hạ theo chúng ta đi tổng bộ ti cảnh sát hỗ trợ điều tra. Một nhân viên ti cảnh sát trình bày giấy chứng nhận trước mặt Long Giai Kỳ, ra hiệu đưa Long Giai Kỳ và những người ở đây đi. Đối mặt tình cảnh này, Long Giai Kỳ như đang trải qua cơn ác mộng, bây giờ hắn vẫn không thể tin được, hắn vừa mới còn chiếm thượng phong, lập tức bị Hồng Lượng đánh xuống địa ngục. Hai tiếng sau, từ khi bắt giữ đến lúc hoàn thành điều tra sơ bộ, đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu cho Áo Thác. Đồng thời chân tướng rõ ràng, mỗi năm tập đoàn tinh tế Bắc Uyển đều sẽ cung cấp 200.000 kim tệ cho An Thụy, còn có một tập đoàn vận chuyển không gian ở Ngự Phu Tinh mỗi năm cung cấp 50.000 kim tệ cho An Thụy. Ngự Phu Tinh ở gần Vĩnh Ngạn Tinh, một tinh cầu khá gần Thánh Đàn, trình độ thịnh vượng chỉ yếu hơn Vĩnh Ngạn Tinh một chút. Ở trong nhà của Tiêu Hoàng, Áo Thác xem xét tư liệu gửi tới, sắc mặt lạnh băng khác thường, trong màn hình trước mặt Khoa Lạc Tổng quản bộ quản lý vận chuyển thương nghiệp đang lạnh run toát mồ hôi nhỏ giọt tí tách xuống đất. Tuy rằng kết quả điều tra chứng thật không có liên quan tới hắn, hắn không tham dự, nhưng cũng không trốn khỏi tội không làm tròn trách nhiệm. Về phần những người khác trên đại mẫu hạm tiên nữ, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Tuy rằng chỉ thấy được nửa người trên của Áo Thác, không nhìn tới những chỗ khác, nhưng bọn họ vẫn thấy được từ ánh mắt của Áo Thác tỏa ra khí thể vô tận, cảm giác không giận mà uy. Ở sau lưng áo thác Tiêu Hoàng giả dạng Hồng Lượng vẫn lạnh nhạt đứng đó, cũng làm cho vô số người tò mò, người kia là ai vậy? Khoa Lạc tổng quản, thuộc hạ của ngài thật là có năng lực còn học được tăng thu nhập cho mình nữa. Qua hồi lâu áo thác mới chậm chậm nói. Cái này, áo thác chủ soái, chuyện này không có liên quan tới ta thật sự không tham dự vào chuyện này. Khoa Lạc nơm nớp lo sợ nói, hơn nữa không ngừng lau mồ hôi. Ngươi cho là ngươi không có tham dự vào chuyện này, là có thể xong việc hay sao? Ngươi là tổng quản, cái gì nói là không có liên quan tới ngươi? Đừng có phủi tay với ta, ở trong phạm vi do ngươi quản lý, xảy ra chuyện ác liệt như thế, ngươi còn dám nói không có liên quan tới ngươi. Nếu không có liên quan tới ngươi, được lắm, ta làm cho chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ngươi, vậy ngươi lăn khôi vị trí tổng quản, giao cho người có năng lực hơn. Áo thác ta ghét nhất cái loại người vừa xảy ra chuyện chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, không có gánh trách nhiệm thì đừng có giữ chức. Chính ngươi lựa chọn nhận lỗi từ chức đi, ngữ khi áo thác bỗng nhiên tăng vọt. Áo thác mới nói thể Khoa Lạc suýt nữa ngất đi, rõ ràng là áo thác muốn cách chức hắn, làm hắn mất luôn chén cơm, đối với Khoa Lạc là một trận đả kích không nhỏ. Áo thác lão ca, xin bớt giận đa, cá nhân ta cảm thấy ngươi phải thông cảm cho tổng quản Khoa Lạc nhiều hơn. Dù sao gia đô đế quốc lớn như vậy, dù là con cọp cũng có khi ngủ gật, làm việc có sơ hở cũng không thể tránh được. Ta cảm thấy nên cho hắn một cơ hội hối cãi sửa sai, không cần phủ định hết, phải vừa ra uy cũng ban ơn mới đúng. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng xen lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tiêu Hoàng như thế, người trong phòng điều khiển không ai không toát mồ hôi thay Tiêu Hoàng, nên biết lúc áo thác mắng người ghét nhất là có ai xen mồm hay cầu xin giúp. Nếu không nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì không biết sẽ có hậu quả gì. Nè nè, tiểu tử kia là ai vậy? Lại dám xen mồm, trời ạ, hắn không muốn sống nữa hay sao? Nhất thời nhân viên trong phòng điều khiển bắt đầu xôn xao, hơn nữa làm hắn ngạc nhiên là vừa nãy tên kia gọi là ngươi, mà không phải kính từ, ngài, người nói cũng có chút lý lẽ. Áo thác liếc Tiêu Hoàng, nói xong, không còn tức giận nữa. Vậy thì thôi đi Khoa Lạc, chuyện hôm nay ta ghi nhớ trước, về phần bây giờ giữ chức kiểm tra, hy vọng ngươi ghi nhớ quản lý cho tốt thuộc hạ của ngươi. Xoát, áo thác nói như thế, toàn bộ nhân viên trong phòng điều khiển đại mẫu hạm kinh ngạc ngây người, bao gồm cả hạm trưởng áo Tây Đa. Bọn họ có mơ cũng không thể ngờ Tiêu Hoàng nhàn nhạt mấy câu, lại làm cho áo thác cứng đầu thay đổi ý kiến. Cái này khoa trương quá đi chứ, nên biết trước khi áo thác hạ lệnh xuống, ngay cả quốc vương Khang Du cũng chưa chắc được nể mặt. Mọi người không khỏi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhìn nhau không biết nói cái gì. Nhìn Tiêu Hoàng giống như thấy được quái vật, càng không biết Tiêu Hoàng này từ đâu ra. Lúc này tuy rằng Khoa Lạc không biết Tiêu Hoàng hay là Hồng Lượng kia cụ thể là ai, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng tràn đầy cảm kích, một câu tùy ý của Tiêu Hoàng rõ ràng đã cứu vớt tiền đồ của hắn. Trái lại Tiêu Hoàng chỉ khẽ gật đầu với Khoa Lạc tỏ vẻ thân thiện một chút. Hà, trong khi mọi người ở đây kinh ngạc, có một ít người nhạy bén như phát hiện ra chỗ nào đó không đúng. Tuy rằng từ màn hình chỉ thấy được phần bả vai của áo thác, nhưng những người này thấy được bả vai của áo thác thường hay cử động giống như có hai cánh tay đang chuyển động. Nhưng trong ấn tượng của bọn họ áo thác dường như đã không còn một cánh tay. Quan trọng hơn là những người này lại có cảm giác ma văn thông tin này không giống như có người cầm giúp mà là bản thân áo thác cầm, bởi vì thường hay theo cử động của áo thác mà rung lắc. Đây là cái chuyện gì thế này? Trong lòng bọn họ không khỏi khó hiểu, trước đó áo thác vội vàng rời khôi đại mẫu hạm chỉ nói điều trị thân thể, mà những người này làm thế nào cũng không tưởng tượng được tay chân không đầy đủ của áo thác sẽ mọc trở lại, không khác gì người thường. Dù sao ở liên bang, thậm chí toàn bộ vũ trụ thái qua, đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cách chương.